Bóng tối đi qua phần thứ 36. Hộp trà khui xong thì phích nước sôi cũng đã được mang đến. Bộ bình trà chuẩn bị đã xong. Cường đưa hộp trà lên mũi ngửi, hít hít mấy cái.
Hey, thơm quá anh ba, thơm thiệt. Nhưng không biết so với chè hoa nhài Phú Thọ, loại một của ta đó nó ra sao anh ba?
Ba Đình ung dung theo dõi Cường nãy giờ, nhướng mắt.
À, hơn chứ cậu, hơn xa.
Cường trịnh trọng đổ nước sôi tráng bình tráng chén xong, nhóm lấy từng giấm trà nhỏ bỏ vào bình. Cử chỉ thận trọng kiểu cách của Cường tôi thấy sốt ruột ghê. Mấy thằng cha uống trà ngứa mắt làm sao ấy.
Ba Đình sốt ruột. Ê thôi cậu, nhanh lên, trông cậu làm sốt ruột quá. Uống được ngụm trà của cậu pha, đế quốc Mỹ nó về nước từ đời tám quảnh nào.
Cường cười hì hì.
Dạ báo cáo anh ba, làm vậy mới đúng sách anh ba.
Ê thôi cậu, mai mốt mấy cậu có pha trà cho các đồng chí Trung Quốc á, nhớ đừng có kiểu cọ thế này, đâm ra phiền đó.
À, tôi nghĩ thế mà đúng. Đoàn điện ảnh Tân Hoa là đoàn điện ảnh từ Trung Quốc sang. Cái thế giới này được làm dân ba tàu là đệ nhất thiên hạ rồi. Cường nghiêng bình chắc hết nước trà pha lần thứ nhất ra một cái ca lớn, đoạn chế nước vào lần thứ hai. Ba Đình với tay lấy ca sang qua mấy cái chén chung nhỏ. Cường đưa tay ra giữ.
À dạ báo cáo anh ba, nước này là nước rửa trà, không ngon lạnh gì đâu anh ba. Anh ba chờ một chút uống nước hai.
Ba Đình có vẻ cau có.
Ê dẹp đi cậu, không có nước một nước hai gì hết, khát nước cháy cổ mà cậu cứ ở đó kiểu cọ, y chướng quá.
Cường rút tay về, nụ cười tắt mất, tỏ vẻ hơi khốp. Ba Đình chẳng nói chẳng rằng tiếp tục sang ra mấy cái chung nhỏ, vừa thổi vừa uống không ngừng. Mọi người chung quanh im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh. Do đó sau khi uống đến trà trắng nhách, không biết nước thứ mấy nữa, chẳng có ai mở miệng bình phẩm lấy một câu. Ông tướng đã nổi nóng thì cấp dưới đừng có dạy ba qua xích thố thêm khổ. Còn tôi không thuộc loại sành trà, thích trà nên từ lúc đầu đứng giữa cột ở hàng hiên. Tôi lô bình toan nước chính ra ực cho đã đời cho no bụng, chẳng màng đến cái thứ lý tông ích của Đài Loan. Tôi không tham gia thành ra không có hiểu hương vị của nó ngọt bùi ra sao. Tôi nhìn mặt Cường như cái bánh bao bán ế chảy dài, trông thật buồn cười hết sức. Cái anh chàng này vốn vui tính, hay nói hay đùa. Anh ta mà không nói được nói, được đùa, thật gì không có khổ gì bằng cho anh ta hơn. Giá không bị Ba Đình mắng thế nào khi bưng chung trà lên uống, anh ta cũng làm một câu tương tự.
À, xin phép các đồng chí Trung Quốc vĩ đại, mẫu vô phép làm trước một chung, tiên chủ hậu khách mà.
Chợt Ba Đình quay sang anh cán bộ ngồi kế bên Cường.
À, anh Ba Long có nhà chứ đồng chí?
Anh ta khép nép thưa.
À, dạ báo cáo anh ba, em không có rõ ạ. Nhưng chắc anh Ba Long không có đi đâu đâu. Nếu có khi đi ngang phòng thường trực này em biết ngay.
Ba Đình vói tay lên bàn, dở ống điện thoại để ở góc quay rè rè.
À, alo, alo. Dạ, anh ba hả anh ba? Dạ, báo cáo anh, Ba Đình đây. Tôi mới về tới phòng thường trực. Ở nhà vẫn mạnh chứ anh ba?
À, dạ, có gì lạ không anh ba?
Dạ, chút nữa tôi về tới.
Dạ, cũng có ít quà tiền phương mang về biểu anh ba và mấy anh.
Dạ, thêm vấn đề nữa là trường hợp đồng chí Vũ Hùng. Đồng chí ấy cũng hiện có mặt ở đây. Dạ, mình tạm thời để đồng chí ấy ở phòng thường trực rồi giải quyết sau, hay cùng đi với tôi về trong ấy.
À, dạ, dạ.
Ba Long là ai vậy cả? Qua giọng nói và lời lẽ của Ba Đình, hẳn Ba Long phải là một nhân vật quan trọng cấp trên của Ba Đình nữa. Và không biết người ta đã định đoạt số phận của tôi ra sao, tôi hết sức băn khoăn chờ đợi. Uống thêm một chung nước, Ba Đình ra lệnh cho anh cán bộ phòng thường trực.
À, đồng chí mang đến đây cho tôi 4 chiếc xe đạp.
Dạ, ngay bây giờ hả anh ba?
Ừ, tôi với anh Hùng và hai đồng chí cần vụ của tôi về ngay trong 1739.
Anh cán bộ đứng dậy nài nỉ.
À, dạ bây giờ cũng chiều tối rồi, hơn 5 giờ rồi, chắc anh ba cũng đói. Dạ, nếu không gấp xin mời anh ba ở lại dùng cơm rồi hãy đi về trong ấy, gần mà anh ba.
Ba Đình cười nụ. Sao, các đồng chí có tiếc một gì lạ lắm sao?
À, dạ báo cáo anh ba, tuổi này vừa bắn được một con công, chắc hơn cũng 10 cân, hiện đang làm dưới bếp.
Ai chà, nhưng sợ tối quá.
À, dạ, đã về đó chừng 15 phút, xe có đèn, tốt mà anh ba. Không mấy thuở tụi này mời anh ba.
Ba Đình liếm môi lưỡng lự, anh ta tiếp thêm.
À, vậy là anh ba đồng ý rồi hen. À, dạ để em làm mấy món này, anh ba sẽ nhớ hoài.
Ê, món gì mà cậu quảng cáo dữ vậy cậu? À dạ, cái món á, gỏi lá bứa với nem nướng á, nhậu thú lắm anh ba ơi.
Anh cán bộ chạy đi, ba Định ra lệnh cho tôi và hai đồng chí cần vụ.
À thôi, các đồng chí nghỉ, ăn cơm xong cái đã.
Một cậu cần vụ lôi hoay tháo bồng, lấy võng văn cho ba Đình nằm nghỉ. Tôi hấp hái mắt, hất hàm ra hiệu cho Cường theo tôi ra góc sân. Tôi vừa tháo võng mắt vào hai cây ngành ngạnh, vừa hỏi Cường.
À, võng anh để đâu rồi?
Sách võng ra văn ở đây nè, tụi mình nói chuyện chơi cho vui.
À, ừ, bỏ trong nhà, chờ chút.
Cường vào nhà sách võng ra văn kế bên tôi. Vài câu chuyện theo kiểu trời mưa trời nắng, tôi mới hỏi Cường.
À, bộ à, anh mới đi mua trà Lý Tông Ích ở đâu vậy đó hả?
À, ừ, về tới đây trước anh chừng nửa giờ, mua ở hợp tác xã mậu dịch biên giới ở Tà Băng á.
Đoàn điện ảnh Tân Hóa Trung Quốc chắc mới từ bên Nam Giang vượt biên giới qua đây chứ gì, phải không anh?
Cường đang nằm nhóm đầu dậy, nhòi ra khỏi võng về phía tôi, anh ta thì thầm ra vẻ quan trọng.
Ê, không phải đâu, từ Hà Nội theo đường dây xã hội chủ nghĩa vào đó, nói là đoàn điện ảnh chứ toàn là tướng tá không đó.
Đoàn điện ảnh Tân Hoa chỉ là một cái tên ngụy trang.
Ủa, nói vậy à?
Ừ, phái đoàn cố vấn quân sự của giải phóng Trung Quốc đến nghiên cứu chiến trường miền Nam mình á, rút kinh nghiệm về chiến lược đó. Trưởng phái đoàn là đồng chí Trần Hoa, theo lời anh Chính Vinh phó chính quỹ giới thiệu trong buổi tiếp tân chào mừng phái đoàn tại hội trường chính cục chính trị thì đồng chí Trần Hoa là thiếu tướng. Còn theo lời tiết lộ của anh Hùng, thông dịch viên của phái đoàn theo phục vụ từ miền Bắc vào đây, thì bảo cấp bậc đồng chí Trần Hoa là trung tướng.
Ý, phái đoàn chắc đâu chừng 2-3 người chứ gì hả?
Ý, không, tất cả là 9 người. Ngộ một cái là tất cả 9 người đều họ Trần.
Tôi cười, Trần ở đâu mà lắm thế, chắc lại ngụy trang nữa thôi.
Ý, chắc vậy, nào là Trần Hoa, Trần Quang, Trần Quý, Trần Hòa, Trần Quảng, cả đống Trần. Trong đoàn có một đồng chí trẻ nhất đẹp trai. Cốt xì tô là mang cấp bậc nhất, thấp nhất là đại quý. Đồng chí đó là cận vệ riêng, vừa là bí thư của đồng chí Trần Hoa.
Nhưng dưới cái tên đoàn điện ảnh Tân Hoa, họ có mang theo máy quay phim, máy chụp hình gì không? Chẳng lẽ ngụy trang là đoàn điện ảnh mà không có máy móc, nó lộ bí mật cha đi rồi.
Cường ló mắt. Ê, bậy nè, có chứ. Chẳng những mang theo 4-5 cái camera, mỗi người còn thêm một máy chụp ảnh, còn cả một trung đội đi theo mang đủ thứ máy móc dụng cụ vật liệu, thùng nhỏ thùng lớn đủ hết. Ấy là chưa kể cái chuyện quay phim thật sự suốt trên quãng đường đi từ khu 5 vào đây, đâu có thua gì điện ảnh nhà nghệ.
Tôi lấy làm lạ, về hình thức ngụy trang, hết cách ngụy trang rồi sao, chọn chi cái hình thức chuyên môn rắc rối đó thêm cho thêm cực. Tôi hỏi Cường thì Cường giải thích. Theo lời tiết lộ của anh thông dịch viên Tên Hùng cho biết, việc này đã được Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc tính toán kỹ lưỡng với những yếu tố như sau. Việc quay phim ngụy trang là một phụ, một chính yếu là Trung Quốc có được những phim tài liệu trung thực về du kích chiến, về những trận đánh tại chiến trường, về đời sống sinh hoạt của các cơ cấu tổ chức điều hành, tinh thần vật chất của giải phóng quân miền Nam. Mặt khác, phái đoàn Trung Quốc còn chụp ảnh được toàn bộ hình thái chiến tranh xảy ra tại đây, những phương tiện chiến tranh hiện đại, kỹ thuật tác chiến chính quy của đế quốc Mỹ cũng như những tài liệu, dụng cụ, vân vân. Nhờ đó công tác điều nghiên chiến lược chiến thuật sao cho phù hợp với tư tưởng lý thuyết chiến tranh nhân dân của đồng chí Mao Trạch Đông vĩ đại, nâng cao đường lối chiến tranh nhân dân lên mức tuyệt đỉnh, chỉ có thắng và đại thắng, đồng chí Mao bảo thế, quả quyết như thế. Vì vậy, phương tiện phim ảnh là phương tiện nghiên cứu chính xác cần thiết. Nó còn giúp cho giải phóng quân Trung Quốc có những chiến lược gia ở Bắc Kinh và đồng chí Chủ tịch Mao Trạch Đông nữa. Phim sẽ được gửi về Trung Quốc nghiên cứu thêm. Ấy là chưa kể đến những cuốn phim được quay sẽ in ra nhiều bản gửi đi khắp nơi trên thế giới làm tài liệu tuyên truyền vô cùng hữu hiệu, lợi ích vô song. Bọn đế quốc sẽ thua chúng ta, thua xã hội chủ nghĩa, phần lớn nhờ vào công tác tuyên truyền. Cho nên để đạt được nhất cử tam tứ lợi, phái đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc trước khi được cử sang nghiên cứu chiến trường Việt Nam, mọi người trong phái đoàn đều trải qua một lống huấn luyện đặc biệt về kỹ thuật điện ảnh, đạt đến trình độ chuyên viên. Phái đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc lên đường sang Hà Nội từ sau lễ quốc khánh tháng 10 năm 1963, mang theo sứ mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Mao Chủ tịch vĩ đại. Từ Hà Nội, phái đoàn được Hồ Chủ tịch tiếp kiến, Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng Lao động thảo luận công tác và sau cùng là Tổng quân ủy toàn quân miền Bắc bố trí thực hiện chuyến đi Nam, chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, an ninh và mọi nhu cầu cần thiết. Theo chân phái đoàn có 3 thông dịch viên do Trung ương Đảng chỉ định, 2 bác sĩ, 3 y tá, 1 đại úy an ninh và 1 trung đội bảo vệ thiện chiến. Chưa kể trên đường đi, mỗi khi sắp đến địa phương nào ở đó được báo cáo trước, chuẩn bị tiếp trước. đưa đón và tập trung lực lượng quân sự để bảo vệ, đãi đằng, ăn uống chu đáo, vân vân. Chỉ là một cuộc nghiên cứu quan sát, cố vấn kỹ thuật cho toàn chiến trường miền Nam, nên phái đoàn không đi theo hệ thống đường dây xã hội chủ nghĩa, cũng như không có lịch trình nhất định. Sau khi vượt Bến Hải, phái đoàn dừng lại ở Quảng Trị, hết Quảng Trị đến Thừa Thiên, vân vân. Tỉnh nào cũng được phái đoàn chiếu cố để nghiên cứu tỉ mỉ, quay phim, quay phiết đàng hoàng, ta vào cho đến Đồng Nai. Do đó, phải đến gần 18 tháng sau, đoàn điện ảnh Tân Hoa mới đặt chân đến Bộ Chỉ huy Ba Cục, nghỉ ngơi bồi dưỡng hội họp tại Bộ Chỉ huy Ba Cục hơn 10 ngày sau. Bất thần, phái đoàn lại khăn gói lên đường lộn ngược trở về khu A, đi nghiên cứu đường 20 và các khu vực trọng yếu thuộc tỉnh Biên Hòa. Trong buổi tiếp tân hạn chế tại hội trường, Cục Chính trị dưới sự chủ tọa có đồng chí Sáu Vi, tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, trưởng phái đoàn Trần Hoa đã tuyên bố:
Nhân danh hai đảng chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lời thăm hỏi nồng nàn nhất.
Ở phần khác, Trần Hoa xác định:
Nhận nhiệm vụ của hai đảng giao cho chúng tôi đến đây với các đồng chí, ước mong được đóng góp với các đồng chí và cuộc cách mạng thần thánh của nhân dân miền Nam một phần nhỏ kinh nghiệm chiến tranh nhân dân. Của nhân dân giải phóng dân Trung Quốc.
Lời tuyên bố xác định nhiệm vụ của Trần Hoa nảy lửa xanh dần. Hai đảng, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Lao động Việt Nam, hết sức rõ ràng. Sau khi tiết lộ cho tôi biết những chi tiết tối mật trên, Cường kết luận:
Ê, bây giờ phái đoàn còn công tác ở đâu đó bên khu A, vậy mà ở đây anh Chính Vinh đã chỉ thị cho anh Năm Hòa bắt tôi đi Tà Băng mua sẵn trà lý tông ít để ở phòng thường trực. Phòng hờ, khi anh đủ biết thì anh đủ biết tính cách quan trọng của nó ra sao rồi.
Cường ngã đầu xuống võng cười khúc khích.
Ha ha ha, kể ra cũng khoái. Công mình đi cực khổ về đến đây nhờ có anh Ba Đình nên được hưởng trước một nồi, kể cũng cha thiên hạ thiệt. Nhưng anh Ba, ảnh làm mình tối tăm mặt mũi, mất hết tinh thần còn có thưởng thức được mẹ gì. Lý hương vị của Lý Tông ít đâu.
Vậy anh uống để làm chi mà anh không biết?
Bởi vậy mới nói, anh nghĩ vừa uống vừa tức vừa rung thì biết cái gì.
Tôi phá lên cười làm Cường cũng cười theo. Nghe Cường nói đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tôi càng ngạc nhiên, tò mò thêm, nùng nao thêm. Suốt bao nhiêu năm trời qua, riêng tôi chưa hề nghe đến tên của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lần nào. Tôi chỉ được biết miền Bắc có mỗi một đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Bây giờ sao lại có một đại tướng nữa? Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhân vật thế nào? Cái tên lạ quắc không có quen. Trong những ngày về công tác ở Bộ Chỉ huy Tiền Phương từ tháng 3 năm 1965 vừa qua, tôi đã được nghe Cường và những anh em khác kể chuyện giờ, chuyện Bộ Chỉ huy, chuyện những anh lớn, nào là Tư Chi, Ba Trần, Sáu Di, Chính Vinh, Ba Long, chị Ba Định, vân vân, nhiều lắm. Nhưng trong số những người ấy, tôi chỉ nghe quen và biết có mỗi một mình chị Ba Định từ hồi kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra, trong số những anh lớn kể trên, tôi chưa hề biết một ai. Những cái tên nghe lạ, hẳn nhiên những tên này chỉ là những tên ngụy trang, còn tên thật tôi không tiện hỏi. Hỏi thì sợ người ta cho là tò mò, mà không hỏi thì chẳng ai bao giờ tiết lộ cho mình biết, trái với nguyên tắc phòng gian bảo mật. Bây giờ đã về đến Bộ Chỉ huy của rợ, tôi không thể không hỏi Cường để biết những anh lớn và nề nếp sinh hoạt ở đây. Tôi mở đầu bằng chuyện nguyên tắc điều lệnh ra vào Bộ Chỉ huy. Anh Cường à, lúc nãy á, anh Ba nói về nguyên tắc ra vào khu vực Bộ Chỉ huy á, tôi nghe sao mà khó khăn quá vậy anh?
Hey, chuyện đó là tự nhiên, có gì đâu mà khó.
Không khó, nhưng không phải ai muốn vào cũng được.
Đúng, Bộ Chỉ huy á, quy định rằng chỉ có cán bộ đề trở lên á, tức từ cấp thượng úy trở lên mới được qua khỏi ngưỡng cửa phòng thường trực á, vào các cục để giải quyết công việc.
Còn những cán bộ cấp thấp hơn họ không có được vào, dù họ đến một phòng, một ban nào đó có cục để giải quyết công việc cũng vậy.
Chớ sao? Quy chế quân đội là vậy. Ngay những năm tôi còn ở Hà Nội, Bộ Tổng áp dụng triệt để vào cái quy chế đó. Bộ Tổng giải thích rằng những cán bộ sơ cấp không có việc gì cần phải vào để giải quyết hết. Bởi cán bộ sơ cấp không bao giờ đảm nhận những trách vụ quan trọng, nổi phải đến liên hệ những bộ phận chuyên môn của Tổng Tư lệnh. Ở cấp thấp phải theo hệ thống quân dài chứ.
Bây giờ ở đây cũng áp dụng quy chế đó sao?
Đây là Bộ Tổng có miền Nam, cũng chính quy như miền Bắc, phải noi theo truyền thống chứ anh.
Tôi vẫn thắc mắc. Như vậy giả dụ như có một đại đội trưởng nào đó thuộc đơn vị trực thuộc của cục tham mưu chẳng hạn, đóng ở nơi khác về cục để báo cáo một công tác quan trọng, đồng chí ấy phải bị giữ lại phòng thường trực không cho vào?
Tùy, nguyên tắc thì không được. Thông thường cục tham mưu sẽ cử người ra phòng thường trực tiếp xúc làm việc tại đây. Khi nào vấn đề vô cùng quan trọng, cán bộ
Cục không có giải quyết được mới báo cáo vô trong, ở trong cho phép mời mới được vào.
Gần ha. Tôi mới cười. Cường cũng cười. Tôi nhớ đến anh ba và mà ba Đình vừa điện thoại liên lạc ban nãy. Ba Đình thuộc cán bộ cao cấp, một tướng lãnh của cục tham mưu. Chắc anh ba kia là người lãnh đạo điều khiển cục tham mưu. Tôi mới hỏi Cường. Còn anh ba Long là ai vậy anh?
Cường nhìn tôi trân trân.
Ê, anh thiệt không biết sao?
Mấy năm nay ở bên khu A có nghe ai nói gì đâu mà biết.
Chủ nhiệm cục tham mưu giờ đó, anh ba Long tức là trung tướng Lê Trọng Tấn. Trước năm 1954 là sư trưởng sư 312, sau này là hiệu trưởng trường lục quân trung cao đó.
Còn anh Chính Vinh, phó chính quỹ hả?
Là trung tướng Trần Độ, cựu chính quỹ sư đoàn 312 và chính quỹ quân khu Hữu Ngạn. Vào đây lấy tên là Trần Quốc Vinh, ảnh thứ chính nên anh em đều gọi là Chính Vinh.
Nhưng sao lại còn là anh phó chính quỹ?
Ừ, thì anh Chính Vinh là phó chính quỹ quân quỹ miền, kiêm chủ tịch của cục chính trị rợ.
Tôi làm ra vẻ hiểu biết nói về một nhân vật khác.
Ý, vậy là trung tướng Trần Văn Trà, tức là quỹ viên quân sự có mặt trận dưới cái tên ngụy trang là Trần Nam Trung á, vừa là bộ tư lệnh bộ chỉ huy rợ, vừa kiêm nhiệm luôn chính quỹ quân quỹ miền Nam.
Cường nhếch mép cười nụ giọng ổng ờ.
Ai nói với anh như vậy?
Thì anh em người ta nói mà.
Ý, bậy rồi ông ơi, chặt hết. Ông nên nhớ Trần Nam Trung á, là trung tướng Trần Văn Trà. Trần Nam Trung á, và trung tướng Trần Văn Trà là hai nhân vật khác nhau. Trần Nam Trung tức là trung tướng Trần Lương ở 1739, đều gọi là anh ba Trần. Còn trung tướng Trần Văn Trà tên mới bây giờ là anh Tư Chi. Và trung tướng Trà cũng không phải là chính quỹ quân quỹ đâu.
Tôi đâm ra ngỡ ngàng chân hẳn, tôi đã hiểu sai, càng nghe thêm. Tôi thấy cái hiểu biết của tôi chẳng có gì cả, tôi gần như không biết cái gì hết. Tôi chợt khám phá ra rằng
như vậy cuộc chiến tranh tại miền Nam hôm nay gần như Trung ương Đảng đã động viên hầu hết các tướng lãnh nổi danh miền Bắc đưa vào điều khiển chỉ huy về quân sự. Chân ước chân ráo tôi mới về đây, nghe sơ sơ ngần ấy tướng lãnh rồi còn ở chiến trường khu 5, khu 6, chiến trường miền Tây, miền Trung Nam Bộ nữa chi, có lẽ ít ra cũng có đến 15 tướng lãnh là ít. Tôi nghe tới đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tôi không hiểu ngày nay ở miền Bắc còn có đại tướng nào ngoài đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa hay không, tôi tò mò.
Anh Cường nè, ở miền Bắc mình ngày nay chắc mới có hai đại tướng, một là đại tướng Cường. Ngắt lời tôi.
Ê, chắc chứ không chắc gì nữa, ông thiệt tình không biết cái gì hết. Ai ai cũng đều biết rằng trong quân đội miền Bắc chỉ có hai đại tướng thôi, đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Uy tín của đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngày nay còn lớn hơn đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa kìa.
Tôi ngơ ngác.
Ủa, tôi có biết cái gì đâu. Hồi 9 năm kháng chiến, chỉ có mỗi một mình đại tướng Võ Nguyên Giáp, uy danh đại tướng Võ nổi như cồn, còn Nguyễn Chí Thanh tôi có nghe đến bao giờ đâu. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mới thụ phong đại tướng trong đợt phong quân hàm toàn quân năm 58 thôi. Nhưng đại tướng Nguyễn Chí Thanh mới thực sự là người lãnh đạo quân đội, bởi vì đại tướng Nguyễn Chí Thanh là đại tướng chính trị chính ủy toàn quân, bí thư tổng quân ủy. Về cấp bậc đảng, vừa là bí thư trong ban bí thư trung ương đảng, đặc trách về thanh niên và nông dân, vừa là ủy viên bộ chính trị. Sau cuộc cải cách ruộng đất, chính sách cũng như vấn đề lãnh đạo của Trường Chinh bị sai lầm, bị kiểm thảo, rồi Trường Chinh bị mất chức vụ tổng bí thư, nhường cho anh Ba Duẩn. Nhưng trong khi đó, đại tướng Nguyễn Chí Thanh lãnh đạo quân đội thực hiện chính sách cải cách ruộng đất lại rất đúng đường lối. Nơi nào có quân đội tham gia thì nơi đó hết sức hoàn hảo, thành công vượt bậc. Do đó mà sau phong trào phóng tay cải cách ruộng đất, uy tín của đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột nhiên tăng lên dùng dục. Trung ương đảng đánh giá Nguyễn Chí Thanh còn vượt hơn cả Trường Chinh thì anh đủ biết. Nếu kể về ngôi thứ thì trên hết là Hồ Chủ tịch Lê Duẩn đứng hàng thứ hai, thứ ba là Nguyễn Chí Thanh, thứ tư mới đến Trường Chinh. Thứ năm là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng hàng thứ sáu. Đấy, tuy chế độ ta không có chuyện sắp hạng nhưng nếu có thì mọi người ai ai cũng đồng ý với sự xếp hạng như trên.
Ngưng một chút, Cường nói tiếp.
Cho nên người nắm vững quân đội đề ra chính sách đường lối đạo chỉ đạo đảng trong quân đội, người đó phải là đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Anh hiểu ra rồi chứ?
Vậy bây giờ đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã vào đây để lãnh đạo cuộc kháng chiến miền Nam.
Ừ, nhưng cái tên Nguyễn Chí Thanh thì không còn nữa. Bây giờ là anh Sáu Di. Viết báo thì dùng bí danh là Trường Sơn hay Hạ Sĩ Trường Sơn. Về đây anh mà láng chán kêu bằng đại tướng lôi thôi to đó, nghe chưa ông?
Vậy anh Sáu Di vào đây giữ nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ chính thức, danh chính ngôn thuận như thế nào anh?
Ê trời đất ơi, sao mà ông ngây thơ quá vậy ông?
Thiệt mà tôi không biết thiệt nên mới hỏi. Thì còn nhiệm vụ gì nữa đây bây giờ? Đại diện Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị lãnh đạo tại chỗ quyết định mọi đường lối chính sách của Đảng, của mặt trận, anh Sáu Vi vừa là chính ủy quân ủy miền, vừa là bí thư Trung ương Cục miền Nam. Bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi.
Chợt Cường nhổm đầu lên. Có điều này nè, tôi cần nhắn ông để ông đừng quên là cái tập quán sinh hoạt ở B hoàn toàn khác hẳn với A. Cái nếp sống du kích lượm thộm của khu A không còn thích hợp nữa. Ở đây thì nề nếp nguyên tắc chính quy được áp dụng triệt để như ở miền Bắc. Nhất là tại căn cứ Bộ Chỉ huy Ba Cục, nguyên tắc triệt để.
Nhưng nguyên tắc chính quy như thế nào?
Trong nhất thời khó có thể trình bày cho anh hình dung được cái sự việc cụ thể nó no tròn méo méo ra sao. Khi vào trong đó rồi, sống chung với mọi người, các đồng chí khác sẽ nói cho anh biết. Bây giờ tôi chỉ muốn nhắc nhở cho anh, để anh chuẩn bị tinh thần, không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu.
Mà thật Cường, có nói cái gì đi nữa, tôi làm sao có thể hình dung được khung cảnh và nếp sống nguyên tắc triệt để ở đây. Cái hiểu biết về thế giới vô sản chuyên chính của miền Bắc như thế nào tôi làm sao biết được. Chưa chi trong ngày đầu ở khu A, khung trời đã cách biệt quá xa, khác hẳn với những ngày kháng chiến chống Pháp trước 54. Vậy mà tôi còn thấy ngộp thở, tưởng chừng không sống nổi. Bây giờ theo lời Cường nói ở đây triệt để hơn khu A nhiều, tôi phải chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ còn bị ngộp thở dài dài.
Bà Đình, tôi và hai cậu cảnh vệ lên xe chạy về đến C1739, tức cục tham mưu, thì trời đã tối từ lâu. Qua khỏi bộ phận cảnh vệ và mấy căn nhà khác, tôi ghé vào một căn nhà có chiếc đèn Hoa Kỳ đốt sáng choang để trên bàn. Bên trong có ba chiếc võng chõng tre, mỗi chiếc cho mỗi người nằm. Ở hàng hiên, một người đàn ông đang nằm trên võng đưa nhẹ nhẹ chiếc radio Philips Hòa Lan ở đầu bàn sát võng oan oan bản tin khoa học trong chương trình Việt ngữ của đài VOA. Bốn chiếc đèn xe đạp của chúng tôi rồi khoảng sân nhỏ rồi tắt ngúm. Người đàn ông nằm trên võng nằm im nhìn ra không lên tiếng. Đến chừng Ba Đình dựng xe vào chiếc băng cây ở góc sàn, khệnh khạng bước vào nhà. Chừng đó người đàn ông mới lật đật ngồi dậy, vối tay dặn tắt radio và vồn vã la lên.
Ê anh ba, mới về à, tới hả anh ba? Vậy mà tôi tưởng ai chứ, mạnh giỏi anh ba.
Ba Đình vừa bắt tay vừa cười.
Phải mạnh mới về đây chứ anh. Ở nhà có gì lạ không? Dạ không có anh.
Anh cho tôi gửi một đồng chí cán bộ của tôi ở đây nha. Mai tôi ra, bây giờ tôi về trong anh Ba Long.
Dạ được anh ba.
Mai tôi ra, có gì giải quyết sao ha?
Dạ ở tiền phương về chuyến này có gì lạ không anh ba?
Cũng có, đang thực hiện biến chế tổ chức mới của quân ủy, chuẩn bị thành lập hai công trường. Để xem mà, để tôi bàn lại với mấy anh ở trên, không chừng tôi sẽ kéo anh về công trường mới của tôi đó.
Anh Tám, anh đồng ý chứ? Dạ đồng ý quá xá anh ba. Lâu nay ngồi nhà cuồng chân cuồng cẳng, tôi muốn hoạt động song sáo ở chiến trường hết sức để nghỉ mãi mà anh Ba Long chưa chấp nhận.
Ê, được, phen này thời cơ đến rồi đó, để tôi bàn với quân quỷ. Thôi bây giờ tôi đi đây. Đoạn Ba Đình quay ra sân.
Anh Hồng à, dẫn xe mang đồ đạc vào đây.
Tôi đang đứng bệnh xe với hai cậu cần vụ ở ngoài giữa sân, vội dạ lên một tiếng rồi đẩy xe vào. Bà Đình giới thiệu với tôi và người được gọi là anh Tám đồng bảo tôi.
Đêm nay anh nghỉ ở đây, mai tôi sẽ ra rồi ta bàn chuyện công tác sau. Vui vẻ chứ?
Dạ. Vui hay không vui thì cũng giả. Dầu sao thì làm khác hơn được đâu. Bà Đình lại kéo leo lên xe quay trở ra đường rồi đi mất. Tôi còn đang bỡ ngỡ chưa biết làm sao thì anh Tám lên tiếng.
Dựng xe đó đi đồng chí. Hay sợ mưa thì đồng chí để tốt vô trong kia để chung với xe tàu kìa. Đó, rồi đồng chí lấy đồ đạc ra nghỉ trên cái giường này.
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm trời vào chiến khu, tôi được nằm giường, ngủ giường, không phải ngủ võng. Không biết có phải chuyện được ngủ giường là nề nếp sinh hoạt chính quy mang từ Hà Nội vào hay không. Từ chiều tới giờ, có hai cái lạ đối với tôi. Cái lạ thứ nhất là được đi xe đạp, cái lạ thứ hai là ngủ giường. Như vậy, nề nếp sinh hoạt chính quy nhất định được đảng và nhất định đáng được hoan hô hơn nề nếp du kích rồi. Dọn dẹp sửa soạn xong, tôi ngỏ lời cảm ơn anh Tám muốn được tắm rửa giặt giũ trước khi ngủ. Anh Tám liền lên tiếng gọi cậu cần vụ riêng đang đi chơi đâu gần đó về dẫn tôi đi tắm. Cậu ta có vẻ vui vẻ lắm, dường như cậu ta vừa giữ một cuộc vui tập thể nào, nét hả hê còn vương lại trên mặt, trên mắt và trong cử chỉ săn đón nhanh nhẹn của cậu ta. Cậu ta đốt chiếc đèn chai che lá đi trước dẫn đường, tôi ôm quần áo đi sau. Đến một cái giếng tròn có nắp đậy, cậu ta để đèn xuống đất vui vẻ.
Dạ thưa thưa thưa, để anh để em xách nước cho.
tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã lật ngang nắp giếng, bày miệng giếng tròn tối om, chung quanh miệng giếng lót cây tấn chung quanh để nước bùng bên trên không thể chảy xuống được. Cậu ta bước lại bụi le gần đó, lấy chiếc thùng thiết có đóng cây ngang miệng, đồng thời cậu ta kéo ra một sợi dây mây cột dính liền vào cái miệng thùng, dạng chân ra bỏ thùng xuống đáy giếng. Tôi chợt phát giác ra rằng sợi dây mây phía trên cột dính vào một đầu cần, thứ cần vọt của đồng bào để ở rẫy để xách nước cho nhẹ, và giếng ở đây thật sâu. Chiếc cần vọt chuyển động kêu có két, cậu ta kéo sợi dây mây tuột phăng phăng đến 90 lần vẫn chưa đụng đáy. Tôi mới hỏi: "Ý, bộ giếng sâu lắm hả đồng chí?"
"Ê, dạ báo cáo anh, sâu lắm, hơn cả chục thước á. Tháng này còn mưa đỡ đó, chớ qua tháng nắng 16-17 thước mới có nước." "Dạ sâu á thì sâu, nhưng mình xách nước bằng cái cần vọt này cũng khỏe ru, đâu có nặng nề gì."
Cậu ta lại kéo sợi dây, thùng nước đầy treo toàn ten ở cái móc. Cậu ta đi lấy một thùng thiết khác đổ ra, xách chạy te te đến bụi le trước mặt. Tôi nghe tiếng đổ ào vật chứa. Tôi đi theo cậu ta thì ra có nhà tắm đàng hoàng, có thùng cây to chứa nước. Sau sàn nhà tắm là sàn cây lót khỏi mặt đất trên 3 tấc. Chắc đây cũng là một sản phẩm, một tập quán của nề nếp sinh hoạt chính quy. Bởi mấy năm nay sinh hoạt du kích, có tắm chỉ toàn là tắm suối, lội dưới suối ào ào, chẳng cần vật che thân, cũng chẳng nhà tắm gì cả. Phái nam đã thế, phái nữ cũng vậy. Cho nên đôi lúc cảnh đụng độ nhau bất tử, kẻ thì hừ hừ, kẻ la quái quái, đó là chuyện thường. Ở đây thì chính quy rồi, có nhà tắm đàng hoàng, nam nữ khỏi phải lo chuyện du kích chỗ mặt nhau. Cậu cần vụ cho tôi 4 thùng nước rồi bưng đèn vào.
Dạ anh, còn nhớ đường vô nhà không?
Tôi quên để ý chi tiết nhỏ này nên bối rối.
Ê chà, cậu có thể chờ tôi chút được không?
À dạ được, hay để em chạy lại đằng này một chút rồi em trở lại.
À anh ăn chè không? Tối nay có nấu chè hợp tác xã.
Tôi mỉm cười hỏi cậu ta: "Chè hợp tác xã là chè gì vậy?"
"Ê, anh không biết sao.
Tôi mới nghe cậu nói lần đầu đó."
Cậu ta cười: "Là mỗi người bỏ phần vào hợp tác xã đó. Cái lệ ở đây là vậy, tổ chức ăn uống đều theo kiểu hợp tác xã. Rẻ thôi. Chè hợp tác xã tối nay mỗi người chỉ có 5 đồng.
Nếu không bỏ phần vào hợp tác xã thì có được ăn không?"
Cậu ta cười hì hì. Dạ cái đó kẹt quá. Dạ nó thành lễ rồi, ai không hợp tác xã thì coi như không muốn ăn, tự do không ép ạ.
À. Ừ, thì cậu cho tôi hợp tác xã với nhé. Thôi cậu đi đi, chút trở lại dẫn tôi về.
Cậu ta chạy đi. À, ra đây cũng là một kiểu sinh hoạt chính quy theo miền Bắc, xã hội chủ nghĩa. Tôi sực nhớ đến cái tập quán sinh hoạt theo kiểu Mỹ do những người bạn tôi kể lúc ở Sài Gòn. Tắm rửa xong, ngồi ăn chè với anh Tám, qua câu chuyện tôi được biết Bộ Chỉ huy Sở vừa ra lệnh giải tán Bộ Chỉ huy Tiền phương, đồng thời quyết định thành lập hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của miền là Công trường 9 và Công trường 5. Công trường 9 gồm có 3 trung đoàn Q761, 762, 763, Công trường 5 gồm Q764, 765 và 766. Như vậy trên thực tế cho đến hôm nay chỉ có Công trường 9 là sẵn sàng thành hình, còn Công trường 5 chưa tập trung đủ quân số, chỉ mới có Q764 và 2 tiểu đoàn từ 1, Y1 và Y3 gửi về, số còn lại có lẽ trên con đường đến khu A Nai Mai. Tất cả các đơn vị từ Y2, Y3 gửi đến sẽ được sáp nhập lại thành Q765 và 766. Việc chọn khu A làm địa điểm tập trung quân làm lễ thành lập sức quân là vì khu A đất đai rộng, rừng dày, dễ giấu quân. Thêm nữa giờ quy định vùng hoạt động cho Công trường 5 là phía đông đường 20 quốc lộ 1. Sau thể thành lập, công trường này sẽ dễ dàng di chuyển về vùng của mình được nhanh chóng. Riêng về Bộ Chỉ huy Tiền phương sau khi giải tán sẽ chuyển sang Công trường 9, nghĩa là Ba Đình Năm Thạch Hai Chân trước đây là tư lệnh, phó tư lệnh chính ủy của Bộ Chỉ huy Tiền phương, giờ trở thành tư lệnh, phó tư lệnh chính ủy của Công trường 9. Nghe qua anh Tám nói về chuyện này, tôi ngạc nhiên hết sức. Những sự kiện này giờ đã thông báo cho Bộ Chỉ huy Tiền phương biết trước lâu rồi, ngay những ngày sau chiến dịch Đồng Xoài. Vậy mà tôi chẳng hay biết một mái mai nào, dù tôi là kẻ ở kế cận bên Ba Đình. Hèn chi lúc nãy đây anh Tám này ngỏ ý muốn Ba Đình cho mình theo, tức là anh ta muốn đến công tác ở Công trường 9. Anh ta có vẻ là một cán bộ bự, vậy anh ta sẽ đảm nhiệm chức vụ gì ở đó nếu quân quỷ giờ chấp thuận lời yêu cầu ra tiền tuyến của anh ta? Tôi ngủ một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng, mọi sự suy tưởng băn khoăn đều tan theo giấc ngủ say. Thức dậy, súc miệng rửa mặt xong, ngồi vào bàn nhâm nhi chung trà nóng với anh Tám, kể chuyện tường phương, thì Ba Đình và một cậu cảnh vệ đạp xe đến quẹo vào sân. Tôi nghĩ bụng lạ thật, ông này thức dậy từ lúc nào mà mới sáng bảnh mắt đã đạp xe đến đây rồi. Lúc ở khu A, giờ này hãy còn
là đang giờ ngủ kia mà. Rồi đêm qua, biết đâu ổng đã chẳng thức đến 1-2 giờ sáng để hàn huyên, hội ý, kể chuyện chiến trường với những tướng tá khác, chẳng hạn như bạn bè của ông ta với anh Ba Long, tức Trung tướng Lê Trọng Tấn, chủ nhiệm cục tham mưu, chắc có nguyên cớ gì đây. Anh Tám đứng dậy đón Ba Định vồn vã mời tôi uống trà và hỏi: Ê dạ anh Ba định đi đâu mà anh Ba dậy sớm như vậy anh Ba? Ba Định miễn cưỡng: Hey, đến đằng anh Sáu. Đoạn quay sang tôi, Ba Định bảo: Anh sửa soạn đi với tôi, đi chơi một chút rồi về.
Dạ ngay bây giờ anh Ba.
Ừ. Ba Đình gọi cậu cảnh vệ: Chú vào đây, chú ở đây chơi, để xe ở đó, đồng chí Hùng đi với tôi được rồi. Một chút tôi trở về, nếu tôi chưa về, chú theo mấy anh em ở đây ăn sáng, nhờ chút bữa một bữa đi.
Tôi mắng vội sợ thắt lưng lên bụng, nhanh chân theo Ba Đình ra sân. Trên chiếc xe đạp của cậu Cần Vũ, sau bọt ba ga có ràng một chiếc bồng chứa đồ có vẻ nhiều, tôi lên tiếng:
Dạ anh Ba, còn cái bồng của đồng chí cảnh vệ?
Ê, không ở đâu, bồng đó đựng quà của Tiền Phương đem về biếu cho anh Sáu Di và Tư Chi đó.
À, vậy là bây giờ tôi theo Ba Đình để chở quà này đến biếu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Trung tướng Trần Văn Trà đây. Nhưng mới sáng sớm như thế này, biếu gì mà biếu gấp dữ vậy, trưa chiều gì trả được.
Tôi sờ nhanh chiếc bồng, nắng nắng mấy cái xem giống gì trong ấy, toàn lốt cục lon hon, hộp lớn hộp nhỏ, hình như có mấy hộp thuốc lá.
Bóng tối đi qua, phần thứ 36 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 37.